Về phe đối lập. Không, chúng tôi không ngăn cản cạnh tranh, chúng tôi chỉ ngăn cản những kẻ vô dụng chui vào quốc hội và chính phủ. Bất cứ ai có phẩm chất, chúng tôi đều chào đón người đó, nhưng chúng tôi không muốn những kẻ vô dụng. Họ sẽ không xây dựng đất nước. Nếu có bất cứ người nghiêm túc nào xuất hiện và tạo ra một lựa chọn ngang bằng với chúng tôi sẽ nói, tốt thôi. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển giao một cách phù hợp. Nhưng hãy xem xét các ứng cử viên mà họ đưa ra xem sao. Sách, những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011. Các lãnh đạo đối lập ngày nay vi hành để quyết định họ sẽ được ủng hộ ở đâu, dựa trên cách người dân phản ứng với họ tại các trung tâm bán hàng rong, quán cà phê, khu ẩm thực và siêu thị, và liệu người dân có chịu nhận các tờ rơi họ phân phát không. Từ những cuộc chạm trán không vui vẻ với các đối thủ cộng sản, tôi hiểu ra rằng mặc dù tình cảm và tâm trạng chung cũng quan trọng, nhưng các yếu tố quyết định lại là các hệ thống cơ quan và tổ chức để tập hợp sự ủng hộ. Sách, từ thế giới thứ ba đến thế giới thứ nhất. Câu chuyện Singapore năm 1965-2000, năm 2000. Có vài người ao ước nền chính trị đa đảng và các đảng phái thay nhau nắm chính quyền. Họ nên nghiên cứu gương Đài Loan, Thái Lan và Philippines. Các chính phủ do các đảng phái thay nhau quản lý đã dẫn đến tham nhũng nhiều hơn và quản lý tồi hơn. Và một nền báo chí tự do đã không quét sạch được tham nhũng, mặc dù theo lý thuyết dân chủ Mỹ, nó được thiết kế để làm điều đó. Hơn nữa, việc thay đổi xoành xoạch chính phủ và chính sách đã ngăn cản sự phát triển kinh tế của Đài Loan và Thái Lan, làm tăng thất nghiệp và gây bất ổn chính trị. Diễn văn tại bữa tối mừng ngày quốc khánh tại khu vực bầu cử theo đại diện cộng đồng. Quận Tanjong Pagar, ngày 13 tháng 8 năm 2008. Cần bảo vệ. Trong vòng 5 năm, các bạn có thể hủy hoại nơi này và khó mà thu nhặt các mảnh vỡ. Tôi cố nói với thế hệ trẻ điều đó và họ nói, ông già lại phát bài cũ, chúng tôi đã nghe hết rồi. Tôi ngẫu nhiên biết được chúng ta đã đến đây thế nào và tôi biết chúng ta có thể phục hồi nó như thế nào. Nói chuyện với những người tham dự một diễn đàn và tiệc tối tại khách sạn Shangri-La vào ngày 25 tháng 6 năm 2008, vào thời điểm chỉ cần một kết quả bầu cử bất thường sẽ quét sạch thành công của thành bang Singapore. Vấn đề là làm sao tạo ra một cơ chế, một phương pháp hợp hiến không can thiệp vào công việc của chính phủ, mà bằng một phương pháp chỉ mang tính phòng thủ, đối phó, ngăn chặn chính phủ làm những việc nó không có quyền làm, như rút hết dự trữ hay chỉ định người không xứng đáng và làm thoái hóa khu vực công. Vì thế, tôi đã nói rằng chúng ta có một tổng thống được người dân bầu ra nhưng có những quyền phủ quyết hạn chế. Trả lời phỏng vấn của báo Straits Times ngày 7 tháng 8 năm 1999 về quy chế tổng thống dân cử. Chỉ có thể có một trung tâm cầm quyền ở đất nước này, bạn không thể có hai nguồn quyền lực hành pháp. Quyền lực hành pháp nằm trong tay thủ tướng và nội các, và họ chịu trách nhiệm trước quốc hội. Tổng thống được người dân bầu ra để làm một công việc cụ thể, ngăn chặn những hành động xấu của một chính phủ xấu, nhưng không can thiệp vào việc điều hành của chính phủ. Ông ta không có quyền hành pháp để đề xướng bất cứ việc gì. Chắc chắn là không phải để ngăn cản chính phủ làm bất cứ điều gì. Ông ta chỉ có thể ngăn cản nó dùng dự trữ quốc gia hay chỉ định những người không xứng đáng. Trả lời phỏng vấn của báo Straits Times ngày 7 tháng 8 năm 1999. Tôi đang điều hành một hệ thống mà tôi hy vọng nếu đảng hành động nhân dân thất bại thì Singapore cũng không tổn thất gì. Nhưng nếu bạn thay đổi tất cả các thư ký thường trực, chỉ huy quân đội, chỉ huy cảnh sát, người đứng đầu các bang có quy chế độc lập, thì bạn sẽ hủy hoại hệ thống. Trong vòng 5 năm, Tổng thống có thể ngăn chặn điều đó, và dự trữ của chúng ta sẽ không bị dùng cạn. Vì thế, với những sự bảo vệ này, có thể cứu được tình hình Singapore nếu nó không ổn trong một hay hai cuộc bầu cử. Nếu chúng ta không có tấm lưới an toàn này, đất nước có thể suy sụp sau một cuộc bầu cử bất thường. Đó là một rủi ro mà Singapore không thể chịu nổi. Sách, những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011. Luật, lao động, đất đai. Đặt ra luật. Luật pháp và chính sách của chúng tôi không xuất phát từ thần quyền, mà phản ánh những đánh giá và quyết định của chính phủ và quốc hội thế tục. Để phục vụ quyền lợi quốc gia và lợi ích chung, những luật và chính sách công này được áp dụng một cách bình đẳng cho mọi người, bất kể chủng tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội. Điều này tạo niềm tin rằng hệ thống này sẽ đối xử và bảo vệ mọi người một cách bình đẳng, bất kể một người ngẫu nhiên thuộc một nhóm nào chăng nữa. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới năm 2011. Lúc đó chúng tôi chưa đạt tiêu chuẩn là một xã hội văn minh, có học thức và không xấu hổ khi bắt đầu nỗ lực để đạt tiêu chuẩn càng nhanh càng tốt. Đầu tiên chúng tôi giáo dục và thúc đẩy người dân. Sau khi chúng tôi đã thuyết phục và lôi kéo được đa số, chúng tôi ban hành luật để trừng trị thiểu số ngoan cố. Điều đó đã biến Singapore trở thành nơi đáng sống. Nếu đây là một quốc gia vú em thì tôi tự hào đã thúc đẩy điều đó. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba Đến Thế Giới Thứ Nhất, Câu Chuyện Singapore 1965-2000, năm 2000. Pháp chế có thể ngăn chặn và trừng trị việc lạm dụng và làm trái, nhưng không thể chủ động thúc đẩy mọi người làm việc và đạt kết quả. Sự thúc đẩy này chỉ có thể xuất phát từ niềm tin của một dân tộc rằng họ phải và muốn cống hiến hết sức mình. Chính ý thức về việc là đồng chủ nhân của xã hội mới mà chúng ta đang xây dựng mới tạo ra động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Diễn văn khai mạc hội nghị của Đại hội Công đoàn Quốc gia NTUC ngày 16 tháng 11 năm 1969. Công đoàn với lao động. Các quan hệ công nghiệp ngày nay tương đối êm ả, cũng như hàng thập kỷ nay, chính là nhờ những lãnh tụ công đoàn thế hệ đầu tiên như Devanne, người đã cam kết gắn bó với không chỉ công nhân mà còn với sự thịnh vượng của cộng đồng. Họ đã tìm cách giải quyết các bất đồng một cách lặng lẽ nhưng hiệu quả, mà không gây tổn hại cho đất nước hay gây cản trở các dịch vụ thiết yếu. Đối với các công ty nước ngoài, sự êm ả trong công nghiệp là một trong những điểm thực sự thu hút họ đến với Singapore. Để củng cố hệ thống tam quyền phân lập, chúng ta luôn có một đại diện công đoàn trong nội các. Nếu sự thông hiểu đặc biệt giữa chính phủ, công nhân và giới chủ tan vỡ, Singapore sẽ gặp tình trạng nguy hiểm. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013. Đảng Hành động Nhân dân PAP và Đại hội Công đoàn Quốc gia NTUC đã áp dụng chiến lược kích thích để gắn bó những mối quan hệ cá nhân để tăng cường hiểu biết giữa những lãnh đạo chính phủ và lãnh tụ công đoàn. Các lãnh tụ công đoàn có năng lực đã gia nhập với lãnh đạo PAP trở thành nghị sĩ và khi chứng tỏ được năng lực còn được chỉ định làm bộ trưởng. Các bộ trưởng là đảng viên PAP được đưa xuống các công đoàn để quen biết các lãnh đạo công đoàn và công đoàn viên và hiểu các khó khăn của họ. Một số đã làm việc toàn thời gian cho NTUC. Diễn văn tại hội thảo của NTUC Tiến bộ trong thập niên 80 ngày 6 tháng 11 năm 1979. Phát triển kinh tế là rất quan trọng, nhưng quan trọng không kém là sự phát triển về bản chất của xã hội chúng ta. Chúng ta không muốn công nhân của chúng ta ngoan ngoãn, dễ bảo, bợ đỡ đốc công bợ đỡ giám sát bợ đỡ ông chủ để lên lương và thăng tiến. Để tồn tại như một cộng đồng riêng biệt và độc đáo, chúng ta phải là một dân tộc kiêu hãnh và mạnh mẽ, hoặc chúng ta sẽ thất bại. Bạn có thể không kiêu hãnh hoặc mạnh mẽ nếu bạn không có lòng tự trọng. Tự trọng là điều các công đoàn của chúng ta đã và sẽ trao cho các công nhân của chúng ta. Đó là việc bảo vệ quyền của mỗi người đối với lòng tự trọng của chính mình. Tự trọng như một con người, như một công dân. Một người có thể là một công nhân không có tay nghề, nhưng anh ta vẫn là một người của chúng ta. Diễn văn khai mạc hội nghị của Đại hội Công đoàn Quốc gia NTUC ngày 16 tháng 11 năm 1969. Tạo ra một môi trường phù hợp. Để đạt các tiêu chuẩn của thế giới thứ nhất trong một khu vực thuộc thế giới thứ ba, chúng tôi phải bắt đầu biến đổi Singapore thành một thành phố vườn nhiệt đới. Chúng tôi không phân biệt các khu trung lưu và khu lao động. Người Anh đã xây dựng những khu nhà màu trắng sang trọng ở Tanglin và xung quanh tòa nhà chính phủ, vốn ngăn nắp hơn, sạch hơn và xanh hơn các khu bản địa. Việc làm đó hẳn sẽ là một thảm họa về mặt chính trị đối với một chính phủ dân cử. Sách Từ Thế Giới Thứ Ba Đến Thế Giới Thứ Nhất, Câu Chuyện Singapore 1965-2000, năm 2000. Ngay cả vào những năm 60 khi chính phủ phải vật lộn với các vấn đề nghiêm trọng như thất nghiệp, thiếu nhà ở, y tế và giáo dục, tôi đã thúc đẩy việc trồng cây thân gỗ và cây bụi. Tôi luôn tin rằng một rừng bê tông tàn tạ ở đô thị sẽ hủy hoại tinh thần con người. Chúng ta cần màu xanh của thiên nhiên để lên tinh thần. Vì thế vào năm 1967, tôi đã triển khai chương trình thành phố vườn để phủ xanh cả hòn đảo và cố gắng biến nó thành một khu vườn. Diễn văn tại buổi khai mạc vườn phong lan quốc gia tại vườn thực vật Singapore ngày 20 tháng 10 năm 1995. Phải có một môi trường phù hợp cho mỗi loài cây cụ thể, nắng, mưa, khoảng đất trống cho rễ phát triển và mức độ ô nhiễm không quá cao. Cho đến khi chiến dịch xanh hóa lên đến đỉnh điểm, tôi mới nhận ra rằng phía sau mỗi cây trồng bên đường là một vấn đề về xây dựng cần phải giải quyết. Diễn văn tại buổi khai mạc vườn phong lan quốc gia ngày 20 tháng 10 năm 1995. Chúng tôi đã xây dựng, chúng tôi đã tiến bộ, nhưng không có dấu chất lượng dành cho thành công nào lại đặc biệt hơn việc đạt vị trí thành phố sạch nhất và xanh nhất Nam Á. Chỉ một dân tộc có những tiêu chuẩn xã hội và giáo dục cao mới có thể duy trì một thành phố sạch và xanh. Nó đòi hỏi việc tổ chức để giữ cho cộng đồng sạch sẽ và ngăn nắp, đặc biệt là khi mật độ dân số lên đến 8.500 người một dặm vuông. Và nó đòi hỏi người dân ý thức về trách nhiệm của họ, không chỉ với gia đình mà còn với hàng xóm và tất cả mọi người trong cộng đồng, những người sẽ bị ảnh hưởng bởi hành vi phản xã hội, thiếu suy nghĩ của họ. Chỉ một dân tộc tự hào về hiệu quả của cộng đồng mình, đồng cảm với sự sung túc của đồng bào mới có thể giữ những tiêu chuẩn vệ sinh của cá nhân và công cộng ở mức cao. Diễn văn tại buổi lễ phát động chiến dịch Giữ sạch Singapore ngày 1 tháng 10 năm 1968. Chú thích: 8.500 người trên một dặm vuông tương đương 5.282 người trên một km vuông. Hết chú thích. Ai cũng thấy được ý nghĩa của việc giữ nhà ngăn nắp, bếp sạch sẽ, đồ ăn sạch và con cái khỏe mạnh, nhưng trách nhiệm thường không vượt quá ngưỡng cửa. Chiến dịch này đánh dấu việc nâng cao các mục tiêu xã hội của chúng ta, không chỉ trẻ em còn đi học, mà cả người lớn chúng ta cũng phải học thói quen mới này. Diễn văn tại buổi lễ phát động chiến dịch Giữ sạch Singapore ngày 1 tháng 10 năm 1968. Thế giới. Tối nay tôi không có thông tin chạy tít nào cho các bạn. Thật ra tôi tin rằng nghệ thuật cầm quyền một phần là nghệ thuật không tạo ra những dòng tít trên báo chí thế giới. Diễn văn trước Hội Nhà báo nước ngoài ngày 16 tháng 9 năm 1959. Tạo đồng minh. Một nước nhỏ phải tạo ra càng nhiều bạn càng tốt. Trong khi giữ được quyền tự do, được là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Cả hai vế của một phương trình, nhiều bạn nhất và được tự do là chính mình, đều quan trọng như nhau và có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tình hữu nghị trong quan hệ quốc tế không phải là một chức năng của thiện chí hay sự yêu mến cá nhân. Chúng ta phải làm cho mình có liên quan để các quốc gia khác có quyền lợi trong việc chúng ta tiếp tục tồn tại và thịnh vượng như một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Singapore không thể mặc nhiên có liên quan, các nước nhỏ không đóng vai trò sống còn hay không thể thay thế được trong hệ thống quốc tế. Singapore phải liên tục tái tạo chính mình, giữ cho mình liên quan với thế giới và tạo ra những không gian kinh tế và chính trị. Điều này là bắt buộc về mặt kinh tế đối với Singapore. Để đạt được điều này, chúng ta phải khác biệt các láng giềng của chúng ta và có ưu thế cạnh tranh. Một vấn đề luôn tái diễn với Singapore là làm sao khiến mình khác biệt với các nước láng giềng để cạnh tranh và sống sót và cũng để hòa thuận với họ. Đây là một thử thách muôn thuở của chính sách ngoại giao. Những điều cơ bản của chính sách ngoại giao Singapore thuở ấy và bây giờ, diễn văn tại buổi thuyết trình tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ngày 9 tháng 4 năm 2009. Duy trì tính mở. Chúng tôi giữ cho hệ thống tài chính của mình mở và chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý của mình không bị suy suyển. Chúng tôi đã đạt được kết quả. Dựa trên tình hình riêng của mình, mỗi nước phải quyết định rằng việc tự do hóa lưu chuyển các dòng vốn và đầu tư vào và ra khỏi đất nước có tốt cho mình hay không. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013. Chúng tôi phải duy trì tính mở trước sự đa dạng mà những người mới đến đem đến đất nước chúng tôi. Nếu có thể sử dụng một cách hiệu quả, sự đa dạng trong trường học và nơi làm việc có thể mở rộng cách nhìn và tạo điều kiện cho những trao đổi ý tưởng mang tính xây dựng. Các thường trú nhân là các công dân tiềm năng. Mặc dù cả họ lẫn chúng tôi đều chưa có quyết định cuối cùng về quốc tịch Singapore, đơn giản là chúng tôi nên kéo họ vào với một tốc độ mà họ có thể hòa nhập và để họ điều chỉnh theo những giá trị và tiêu chuẩn của chúng tôi để họ tạo ra một nhóm những người có thể trở thành công dân Singapore. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013. Tự quyết. Đây là khó khăn đầu tiên của chúng ta, ý chí trở thành một dân tộc. Chúng ta phải có ý chí đó. Nếu bạn và tôi chỉ là những cá nhân ở đây chỉ vì cha ông chúng ta đến đây kiếm sống và chúng ta bị bỏ lại, và chúng ta tiếp tục là những cá nhân không có ý chí, cái ý chí chung để khẳng định quyền là chính mình của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn sẽ diệt vong. Ai đó sẽ đến, đấm thẳng vào mặt, hạ gục chúng ta, lấy mọi thứ và nói: "À, tôi thích nhà của bạn, tốt hơn, bạn nên cất một cái nhà tranh, tôi sẽ ở nhà này." Đó là điều xảy ra khi quân đội Nhật Hoàng đến đây, và chúng ta không bao giờ được cho rằng những điều này không thể xảy ra một lần nữa. Diễn văn tại lễ kỷ niệm chung ngày quốc khánh của các trung tâm cộng đồng Alexandra và Queenstown ngày 15 tháng 8 năm 1967. Bạn còn nhớ những gì xảy ra với Singapore khi quân Nhật kéo vào không? Người dân không có khả năng tự vệ, chúng ta chỉ đứng xem, sau đó chúng ta gánh chịu hậu quả. Lần này, chúng ta là những người trong cuộc, chúng ta sẽ tự vệ. Bất cứ ai khác muốn giúp bảo vệ chúng ta, tôi sẽ nói với họ: "Rất cảm ơn, nhưng vui lòng nhớ rằng tôi có thể bảo vệ chính mình và tôi chắc chắn về điều đó." Diễn văn tại một bữa tiệc tối, tiễn các quân nhân nhập ngũ tại trung tâm cộng đồng, quận Tanjong Pagar ngày 23 tháng 3 năm 1968. Chúng ta càng giàu hơn, chúng ta càng gặp nguy hiểm nếu chúng ta không mạnh. Vì thế mà hôm nay tôi nói với các thanh niên mà bữa tiệc này được tổ chức để vinh danh họ. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà chúng ta đã tin tưởng trao cho họ. Không chỉ là 2 năm huấn luyện, đây chỉ là khởi đầu của một nghĩa vụ quân sự trọn đời. Diễn văn tại một bữa tiệc tối, tiễn các quân nhân nhập ngũ tại trung tâm cộng đồng, quận Tanjong Pagar ngày 23 tháng 3 năm 1968. Mặc dù nhà chúng ta nhỏ, nhưng trong nhà, việc bày biện bàn ghế và giường thế nào là việc riêng của chúng ta, không phải việc của bạn bè hay hàng xóm. Không ai có quyền nói rằng cái giường nên được dời ra kia, cái ghế nên được đem qua đây. Đây là nhà chúng ta. Mặc dù nó nhỏ, nó là tài sản của chúng ta. Đó là quyền của dân tộc Singapore được quản lý Singapore như chúng ta muốn. Họp báo tại trường quay của đài truyền hình Singapore ngày 11 tháng 8 năm 1965. Xã hội, những điều cơ bản. Giữ vững chủ nghĩa đa sắc tộc, bình đẳng về cơ hội, không cào bằng về đãi ngộ, nhưng bình đẳng về cơ hội trong giáo dục, nhà ở, y tế, v.v. Và một hệ thống dựa trên chế độ nhân tài. Đó là nền tảng để chúng ta đạt được sự hòa hợp giữa các sắc tộc và sự khoan dung giữa các tôn giáo. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới, năm 2011, phần nói về các khía cạnh của hệ thống chính trị Singapore không nên bị thay đổi. Cơ hội bình đẳng cho mọi người. Niềm tin cơ bản của tôi là dù bạn xuất thân từ đâu, bạn cũng nên có một cơ hội bình đẳng trong cuộc sống, trong giáo dục, y tế, dinh dưỡng. Vì thế, bạn có thể không được ăn ngon với tất cả thịt thà và vitamin như một người giàu có hơn, nhưng bạn nên được ăn đủ để đảm bảo rằng bạn không bị còi cọc. Nhờ đó, bạn có thể hoạt động và thành đạt hết mức có thể trong cuộc sống. Sách Những sự thật khó khăn để giúp Singapore đi tới, năm 2011. Giáo dục phổ thông, bình đẳng về cơ hội việc làm, thu nhập, việc làm toàn thời gian, chế độ một vợ một chồng. Khi chúng ta áp dụng những chính sách đó, chúng hiển nhiên là đúng, mang tính khai sáng và là con đường đi tới tương lai. Sau này ngộ ra, chúng ta thấy việc mọi người đều được hưởng giáo dục là đúng, hoàn toàn đúng. Bình đẳng về cơ hội việc làm là đúng. Nhưng chúng ta không nên cho phụ nữ của mình làm những nghề không thể cùng lúc làm tốt thiên chức người mẹ. Bạn đơn giản không thể làm một công việc toàn thời gian nặng nhọc như nghề bác sĩ hay kỹ sư và cùng lúc quán xuyến gia đình và nuôi dạy con cái. Chế độ một vợ một chồng là đúng, nhưng chúng ta phải làm gì đó để giáo dục nam giới của chúng ta. Diễn văn tại buổi meeting kỷ niệm ngày quốc khánh 14 tháng 8 năm 1983. Chúng ta không thể trở lui, điều đó là không thể. Chúng ta không thể nói chúng ta sẽ giáo dục phụ nữ, nhưng chỉ đến một mức nào đó. Đã quá trễ rồi, chúng ta đã mở chiếc hộp Pandora. Phụ nữ sẽ không chấp nhận điều đó. Chú thích: theo thần thoại Hy Lạp, thần Zeus trao cho Pandora Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới mà ông tạo ra một chiếc hộp mà ông nói là chứa quà cưới và dặn không được mở ra. Do tò mò, Pandora đã mở ra xem và tất cả những điều xấu xa đã bay ra hết. Thành ngữ này có nghĩa là đã gây ra những rắc rối không lường trước. Hết chú thích. Và trong bất cứ trường hợp nào, nền kinh tế của chúng ta hiện đang phụ thuộc vào phụ nữ, cả sức mạnh thể chất lẫn trí tuệ của phụ nữ. Vì thế chúng ta phải tiến thêm một bước và cố gắng thích nghi với các vấn đề trong một bối cảnh mới. Nói cách khác, chúng ta tái định hình các chính sách như thế nào để có thể giáo dục họ rằng họ sẽ có các cơ hội nghề nghiệp toàn thời gian, rằng những người phụ nữ quý giá được giáo dục tốt, trong khi đóng góp lớn cho xã hội, sẽ cùng lúc đảm bảo đóng góp cho thế hệ sau, điều còn quan trọng hơn đóng góp cho thế hệ này. Đóng góp cho thế hệ này đơn thuần chỉ về mặt kinh tế, còn nếu không có hiện thân của họ trong thế hệ sau, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Diễn văn tại buổi meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 14 tháng 8 năm 1983. Hòa nhập chứ không hòa tan. Tôi sẽ không mảy may hình dung ra việc một chính phủ Singapore cố gắng đồng hóa mọi người, kiểu như 75% người gốc Hoa cố biến 10% người Tamil, Hindu, Tamil Hồi giáo thành những người Hoa tốt, hay thậm chí không phải là những người Hoa già, những Hoa kiều già với cái mác Singapore, phong cách Singapore. Nhưng tôi nói rằng hòa nhập là có thể, không phải là để biến chúng ta thành một đám mất gốc, trái với nguyện vọng, trái với tình cảm, trái với khuynh hướng của chúng ta, mà để hợp nhất chúng ta bằng những giá trị chung, thái độ chung, quan điểm chung, dĩ nhiên là một ngôn ngữ chung và cuối cùng là một nền văn hóa chung. Diễn văn tại buổi meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 8 tháng 8 năm 1966. Chúng ta đã có một cảm giác thịnh vượng, một cảm giác thành đạt vào tối thứ ba rồi. Nhưng các bạn biết đó, vấn đề không chỉ là show diễn, không chỉ là kéo mọi người đến sân vận động rồi cho tổng dợt. Đó là những trải nghiệm cuộc đời thật sự trước khi những người gốc Mã Lai, Ấn Độ, Hoa, Lai, Á, Âu và những người khác cùng hát. Đây là đất nước tôi, đây là quốc kỳ của tôi. Mà không cảm thấy giễu cợt và không nghĩ rằng đây là sự áp đặt và đạo đức giả. Nếu bạn bắt ép họ, mọi việc sẽ không thể như thế. Đó là do trải nghiệm cuộc đời của họ, chính từ điều họ trải qua ở trường, ở nơi làm việc, ở nhà, với hàng xóm của họ mà họ đã nói. Vâng, điều này là đúng. Phát biểu tại cuộc diễu binh diễu hành trong lễ meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 14 tháng 8 năm 1983. Vào năm 1967, chúng ta phát động lại việc hát những bài hát cộng đồng. Tôi đã thử việc này trong vài thập kỷ. Chúng ta đã thử vào những năm 1960, không thành công. Quá nhiều ngôn ngữ và chúng không quen với việc này. Vào những năm 1970, chúng ta khởi động lại. Tôi nói, hãy thử ở trường học. Hãy bắt đầu từ trường học. Lần này nó thành công, một phần là vì chúng ta hiện đang tiến tới một ngôn ngữ chung, chúng ta ít nhiều đều hiểu tiếng Anh và việc người gốc Hoa hát những bài hát Ấn Độ không còn có vẻ ngớ ngẩn nữa. Phát biểu tại buổi meeting kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 14 tháng 8 năm 1988. Để mọi người đều có phần. Vào năm 1955, khi tôi ở phe đối lập, tôi thường quan sát một cách hoảng hốt khả năng tập hợp chẳng vì lý do gì của quần chúng ở Singapore. Bạn chỉ phải nói, các quý ông chúng ta đi nào, và họ sẽ đi. À, sau đó tôi khám phá ra rằng, nếu một vài người trong số họ sở hữu tài sản có thể bị hủy hoại hay có khả năng dính vào những cuộc bạo động dân sự hỗn loạn như vậy, họ sẽ ít tự do biểu lộ cảm xúc của mình hơn. Và rất may mắn, hiện nay tình hình dễ chịu hơn rất nhiều. Khi nghe thấy tiếng náo động của một cuộc bạo loạn có thể xảy ra, công nhân của tôi sẽ chạy ra để trông các xe gắn máy mà họ đang trả góp. À, tôi nghĩ đó là một dấu hiệu lành mạnh. Tôi phải sống với những vấn đề của tôi, và các vấn đề của tôi sẽ dễ giải quyết hơn nếu mọi người đều có phần. Và họ đã có phần. Diễn văn tại buổi tiệc trưa do Viện Quản lý Australia tổ chức tại khách sạn Australia ở Sydney ngày 22 tháng 3 năm 1965. Bận tâm về khoảng cách thu nhập. Chính phủ phải giải quyết vấn đề khoảng cách thu nhập, nếu không Singapore sẽ không còn thống nhất như một dân tộc. Cho đến nay, người giàu chịu phần gánh nặng thuế lớn hơn rất nhiều, thuế thu nhập cá nhân, thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế tài sản v.v. tạo ra thu nhập để giúp người nghèo thông qua việc hoàn thuế hàng hóa và dịch vụ, tiết kiệm thỏa dụng. trợ giá các căn hộ của Ban Nhà ở và Phát triển, chi hỗ trợ dạy nghề cho người thất nghiệp. Đó chỉ là một vài trong số các chương trình hiện hữu có tính chất tái phân phối thu nhập. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013. Chú thích: thỏa dụng là thuật ngữ trong kinh tế học vi mô để chỉ sự thỏa mãn hay hài lòng của người tiêu dùng khi tiêu dùng hàng hóa. Kinh tế học vi mô giả định rằng người tiêu dùng điển hình sẽ luôn muốn có mức độ thỏa dụng càng lớn càng tốt. Song họ gặp phải chế ước ngân sách cho chi tiêu và mua hàng. Vì thế họ sẽ có khuynh hướng tối đa hóa thỏa dụng với chế ước ngân sách của mình. Hết chú thích. Chúng ta sẽ trở thành một xã hội bị chia rẽ và yếu ớt nếu chúng ta xem những người có nhà riêng là mặc nhiên cao cấp hơn những người ở nhà thuê của Ban Nhà ở và Phát triển. Chúng ta đều là hậu duệ của những người nghèo từ Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia. Những người này đến đây tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả những người đã thành công trong chúng ta đều có họ hàng, anh chị em không thành đạt bằng. Chúng ta nợ họ việc đảm bảo rằng quyền lợi của những người ít thành đạt hơn phải được chăm sóc. Diễn văn trước Đại hội Công đoàn Quốc gia ngày 19 tháng 7 năm 1996. Cẩn trọng với phúc lợi. Các chương trình hỗ trợ một khi đã ban hành ra thì cực kỳ khó rút lại. Bất cứ chính phủ nào có can đảm thử điều đó đều sẽ bị trừng phạt bằng phiếu bầu. Tuy nhiên, ảnh hưởng nguy hại nhất của một quốc gia phúc lợi không nằm ở sự không linh hoạt hay chi phí cao, mà ở tác động tiêu cực của nó lên động cơ và sức phấn đấu của cá nhân. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013. Ngay từ lúc đầu tôi đã đảm bảo rằng Singapore sẽ không trượt dài theo phúc lợi và luật lao động. Khi quan sát cách người Anh tiến hành các chính sách của họ vào những năm 1950, tôi quyết định rằng đó là con đường phá sản. Chúng tôi cho tài sản chứ không trợ cấp. Chính phủ giúp bạn mua nhà và nạp đầy tài khoản của bạn ở Quỹ Tiết kiệm Trung ương. Chú thích: Quỹ Tiết kiệm Trung ương, kế hoạch tiết kiệm toàn diện bắt buộc đối với các công dân Singapore và các thường trú nhân đang đi làm, chủ yếu là để chi cho lương hưu, y tế và nhà ở. Quỹ Tiết kiệm Trung ương là một kế hoạch tiết kiệm dựa trên việc làm, theo đó người sử dụng lao động và người lao động đóng góp một khoản ủy thác cho quỹ. Quỹ này do Ban Quỹ Tiết kiệm Trung ương quản lý. Đây là một ban có quy chế độc lập, trực thuộc Bộ Nhân lực, chịu trách nhiệm đầu tư các khoản đóng góp. Hết chú thích. Nếu bạn muốn tiêu xài các khoản quỹ, bạn cứ tự do làm vậy, nhưng bạn sẽ phải đối mặt với các hậu quả cá nhân thảm khốc khi về hưu với cái túi rỗng. Thay vì vậy, nếu bạn giữ gìn tài sản để cho chúng gia tăng giá trị và hưởng lãi từ chúng, bạn sẽ hưởng lợi lâu dài. Nói cách khác, các cá nhân chịu trách nhiệm về cuộc đời họ với sự hỗ trợ của chính phủ. Sách Thế giới quan của một người đàn ông năm 2013. Đặt ra mục tiêu cao hơn. Với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải có các mục tiêu khác. Tăng trưởng kinh tế không phải là mục tiêu sau cùng. Sau thành công kinh tế, bạn muốn chuyển nó sang tiêu chuẩn sống cao hơn, chất lượng sống cao hơn, cùng với giải trí, nghệ thuật, sự thỏa mãn về tinh thần và trí óc. Vì thế, chúng tôi cũng chi những khoản tiền lớn cho nghệ thuật để tạo ra một xã hội hòa nhã hơn. Trả lời phỏng vấn tạp chí Commonwealth ngày 3 tháng 4 năm 1995. Thừa nhận các điểm yếu, chỉ trích sự thiếu cân bằng và sự hoàn chỉnh là thứ được tạo ra ở nhiều xã hội nhập cư trẻ. Hãy quan sát Australia, một xã hội trẻ khác, không lớn tuổi hơn chúng ta bao nhiêu. Tôi tin rằng một sự xất xược nào đó, một mối bận tâm nào đó về bản thân và sự tồn vong được tìm thấy ở tất cả các xã hội nhập cư. Một cách chắc chắn để cải thiện bản thân là có thể thừa nhận một cách công khai và chân thành các điểm yếu như nó vốn có. Thừa nhận các lỗi này nhưng không làm suy yếu sức mạnh của chúng ta, bởi vì mong ước đạt được thành công, ý chí thành công, đó chính là câu chuyện Singapore. Phát biểu với các thành viên của Hội Chính trị của Đại học Singapore ngày 23 tháng 12 năm 1977, bạn biết người Singapore rồi đấy, chúng ta là một dân tộc chăm chỉ, cần cù, cứng rắn. Nếu không thì chúng ta đã không đạt được đẳng cấp hiện nay. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta là vô địch về cằn nhằn. Phát biểu tại Quốc hội ngày 23 tháng 2 năm 1977. Học hỏi, suy nghĩ, phát triển. Chương trình quan trọng nhất của chúng tôi là trong vòng một năm cung cấp chỗ học cho tất cả trẻ em. Sách Câu chuyện Singapore, hồi ký của Lý Quang Diệu năm 1998. Bạn phải tìm ra sở trường của mình, một hệ thống giáo dục tốt, nên giúp một người khám phá bản thân trong tương quan với những người khác. Bạn có điểm mạnh nào? Diễn đàn thanh niên được truyền hình trực tiếp ngày 2 tháng 8 năm 1996. Tôi không muốn một xã hội hay vang vĩ, trì trệ, nơi mọi người chỉ chấp nhận mọi điều tôi nói, bởi vì điều đó có nghĩa là xã hội không có cảm hứng, sinh khí. Nhưng cùng lúc, tôi kỳ vọng các bạn bắt đầu suy nghĩ, chứ không chỉ hô những câu khẩu hiệu cũ không còn phù hợp, hãy bắt đầu suy nghĩ. Diễn văn tại lễ kỷ niệm lần thứ 54 ngày thành lập Tổng Công đoàn ngành in Singapore, ngày 25 tháng 8 năm 1966. Công việc của chính phủ là tối đa hóa tiềm năng của một dân tộc trong một quốc gia. Diễn văn tại buổi meeting kỷ niệm ngày Quốc Khánh, 14 tháng 8 năm 1983. Quá khứ, tương lai, chuyển giao. Tôi nghĩ lời khen giá trị nhất mà chúng tôi có thể dành cho chính mình là việc nhớ rằng sẽ đến lúc, không còn xa nữa, ngọn đuốc phải được chuyển cho người khác. Và không có lời khen ngợi nào lớn hơn mà một người có thể dành cho chính mình và nhóm của mình hơn là việc chuyển ngọn đuốc cho những người có cùng tư tưởng, được kích thích bởi cùng những ý tưởng, nhưng trẻ hơn, sôi nổi hơn, có năng lực hơn để đáp ứng tình hình mới. Tôi muốn tin rằng đối với tôi cũng như đối với các bạn, khi bạn chuyển ngọn đuốc sang cho thế hệ sau, nó sẽ ở trong tay những người không chỉ có năng lực mà còn có trí tuệ tốt và trái tim tốt. Diễn văn tại bữa tiệc tối hàng năm của Hiệp hội Luật sư Bào chữa và Luật sư Tư vấn Singapore ngày 18 tháng 3 năm 1967. Các lãnh đạo chính trị được đánh giá đầu tiên ở độ hiệu quả trong việc sử dụng thẩm quyền của mình vì lợi ích của nhân dân mình. Thứ hai, ở cách thức duy trì sự liên tục mà họ đưa ra để chính phủ kế nhiệm sẽ tiếp tục bảo vệ và tăng cường lợi ích của nhân dân mình. Thứ ba, ở sự tế nhị trong việc rời nhiệm sở và chuyển giao cho những người kế nhiệm. Diễn văn tại dinh Istana vào ngày 13 tháng 9 năm 1998. Lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng, ông Lý giới thiệu nội các với Tổng thống để tuyên thệ nhậm chức sau cuộc tổng tuyển cử. Nhìn về tương lai, nhìn lại quá khứ. Trước khi bạn bàn về tương lai của mình, hãy nhớ lại quá khứ. Chúng ta đã đạt được vị trí hiện nay như thế nào? Diễn văn khai mạc hội nghị của Đại hội Công đoàn Quốc gia ngày 16 tháng 11 năm 1969. Quá khứ giá trị ở chỗ cho chúng ta biết mình đã đạt được vị trí hiện nay như thế nào, giúp chúng ta hiểu những hiểm họa nào đang đe dọa chúng ta. Những đường đứt gãy của chúng ta là gì để không phạm sai lầm? Chúng sẽ không biến mất trong 20, 30, 40 năm, nhưng nếu chúng ta biết về điều đó, nó sẽ giống như sống cùng một đường đứt gãy địa chấn. Chúng ta có thể xây những tòa nhà có khả năng chịu được những cơn địa chấn. Đó là hy vọng của tôi. Phát biểu trước Quốc hội ngày 6 tháng 5 năm 1999. Chúng ta đã xây dựng đất nước này từ con số 0, cách đây hơn 100 năm. Đây là một lòng hồ cạn, một đầm lầy. Ngày nay, đây là một thành phố hiện đại. 10 năm nữa, nơi đây sẽ là một đại đô thị. Đừng bao giờ sợ hãi. Diễn văn vào ngày 12 tháng 9 năm 1965, một tháng sau ngày độc lập. Về người sưu tầm nội dung, Janice Day là phóng viên, thư ký tòa soạn và trợ lý biên tập báo Straits Times hơn 10 năm. Cô cũng làm thiết kế cho tạp chí sức khỏe Mind Your Body và là quyền biên tập một diễn đàn thư bạn đọc trên báo Straits Times.